Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một lần tôi ngồi tòa giải tội. Thưa anh chị em biết là một trong những việc khó khăn nhất, nặng nề nhất của linh mục đó là ngồi tòa giải tội. Và bây giờ thì vẫn có hai cha đang ngồi tòa giải tội. Anh chị em nào cần xưng tội thì cứ xưng. Mà lúc đó thì tôi ngồi tòa giải tội, mà anh chị em biết là ngồi tòa thì nó có cái màn che. Nếu mà hối nhân không muốn cho gặp trực tiếp thì linh mục không có quyền. Còn nếu mà hối nhân muốn, họ có thể ngồi đối diện với linh mục để họ xưng tội. Có những người thì cảm thấy thoải mái khi ngồi đối diện với linh mục để mà xưng tội, nhưng mà có những người cảm thấy không được thoải mái thì họ có quyền là họ xin xưng ở trong tòa, và linh mục không được phép bắt họ phải ngồi xưng tội. Đó là cái quyền của người xưng tội. Họ có quyền không cho linh mục biết mặt, không cho linh mục biết tên, không cho linh mục biết lý lịch của họ, và linh mục giải tội cũng không được quyền hỏi. Như vậy làm cho người ta không được thoải mái khi mà xưng tội, tại vì họ đang xưng tội với người đại diện Thiên Chúa, chứ không phải xưng với ông cha Long, ông cha Công hay ông cha nào đó. Không, ông cha Long hay ông cha nào đó chỉ là người đại diện Thiên Chúa để ban bí tích hòa giải cho họ, để nói lời tha thứ, để cho họ xác tín rằng Chúa đã tha thứ cho họ, chứ không phải là ông cha Long hay bất cứ ông linh mục nào tha thứ cho họ. Vì chúng tôi chỉ là những con người tội lỗi như anh chị em, lấy gì mà tha thứ, đúng không? Đúng không? Chỉ là người mà Chúa dùng như là cái phương tiện, như là bàn tay của Chúa, như là dụng cụ của Chúa, để đem ơn tha thứ của lòng thương xót Chúa đến cho hối nhân. Cho nên anh chị em an tâm, khi mình đi xưng tội, linh mục, đây là luật tối quan trọng, là phải giữ tuyệt đối ấn tín tòa cáo giải, không được phép tiết lộ với bất cứ ai dưới bất cứ hình thức nào. Nhớ, dưới bất cứ hình thức nào, dù có chết thì cũng phải giữ cái bí mật của tòa hòa giải. Ví dụ để anh chị em đi ăn trộm, ăn cắp gì đó, rồi anh chị em hay làm một điều phi pháp nào đó, rồi anh chị em đi vào xưng tội. Và khi anh chị em đi xưng tội như vậy, dù có ai đến mà dí súng vào cổ tôi mà nói rằng cái thằng kia nó vừa xưng cái gì, khai ngay ra để ta có cớ mà bắt hay là để kết án nó, tôi có buộc phải nói không? Tôi có quyền nói không? Trả lời, có hay không? Chết cũng phải im lặng, không được phép nói. Và nhờ đó mà người ta mới tin tưởng mà đi xưng tội, chứ không được phép. Ví dụ như là ông, tôi biết ông là người quản lý, Để ông vô xưng tội, thứ cha con đã móc tiền này khác. Thì lúc ông xưng tội xong, mà nếu tôi biết ông, tôi ra ngoài, tôi không cho ông làm quản lý nữa, vì biết rằng ông không có thành thật, ông gian dối, được phép làm như vậy hay không? Được phép hay không? Không. Khi anh chị em xưng xong rồi là phải quên hết, không có nhớ gì hết. Cho nên một số anh chị em cũng ngại là xưng tội với cha quen thì chưa xưng rồi đã biết là ai rồi. Một số giáo dân rất là ngại xưng với cha sở của mình vì sống với nhau cả mười mấy, hai ba chục năm. Cho nên nghe giọng là biết có tên gì, con ai rồi, cho nên họ ngại xưng tội. Nhưng mà thực sự cái ngại đó là về mặt tự nhiên thôi. Còn về mặt siêu nhiên thì cho dẫu rằng là linh mục ấy có biết chắc chắn người ấy cũng không được phép nói với bất cứ ai. Ví dụ tiền nó xưng xong rồi, tối con của ông trùm nói cha cha con rồi, con bây giờ nó hư lắm, cha xứ có bảo không đâu, nó ngoan rồi, nó mới xưng tội với xong với tôi, nó ngoan rồi, có được phép nói không? Không. Quên hết, không được tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ một ai, cho dù chết cũng không được phép. Nhớ nhớ kỹ cho chị em an tâm chuyện đó. Thì tôi đang ngồi giải tội mà anh chị em nghe người ta nói cái tội người ta ra mệt mỏi lắm chứ không phải không. Rồi mà nghe không rõ lại càng khó nữa. Cho nên tôi cứ nghe cái giọng nó từ trên nó vọng xuống dưới tai tôi, chứ nó không phải là ngang vào tai tôi. Thì tôi nói con quỳ xuống, tại vì như vậy là nó đang đứng phải không? Đang đứng thì nó mới không có rót vào tay mình được. Tôi nói quỳ xuống, con quỳ xuống đi thì cháu mới nghe được. Tôi thấy nó lục cả lục cục cục, xong lại nói lại từ trên cao rót xuống. Tôi nói quỳ xuống mà nói thì cháu mới nghe được chứ. Nó thấy ba lần vẫn không thấy nó đục đậy gì cả. Tôi lần thứ bốn con có nghe cha nói là con làm ơn con quỳ xuống thì cha mới nghe được không, tại vì con đứng cao quá mà sao mà cha nghe được. Tôi lại thấy nó lục cục lục cục lục cục. Cái nó nói thưa cha, con không quỳ xuống được. Và sao vậy? Vì lý do con đang chống nạn. Thưa anh chị em, nghe xong tôi thấy xấu hổ, lạy Chúa xin thương xót con. Con là kẻ tội lỗi chứ không phải người xưng tội là kẻ tội lỗi, vì con đã vội vàng xét đoán anh em của mình. Thấy chưa? Lúc đó mình có cảm giác là sao nó nói tới ba lần mà nó không chịu nghe mình, nó chịu khó nó quỳ xuống một tí đi để mình nghe cho nó rõ có sao đâu. Nhưng mà nó bảo không thấy nó quỳ mà cứ lục cà lục cục mãi. Người thì khó chịu, đông người xưng mệt mà khó chịu. Nhưng mà nó bảo thưa cha, con không quỳ xuống được vì con đang chống hai cái nạng, nó bị liệt hai chân, nó đứng nó xưng chứ làm sao nó quỳ được. Vậy mà mình chỉ vội vàng xét đoán anh chị em của mình, mình có lỗi không? Có. Lại phải đấm ngực lạy Chúa, con đang giải tội cho người khác mà chính con lại là kẻ có tội, vì con đã vội vàng xét đoán anh em của con. Ta thấy trong cuộc sống mình rất nhiều trường hợp mình chỉ thấy hiện tượng và không biết bản chất. Anh chị em có phân biệt hiện tượng với bản chất không? Hiện tượng là những gì chúng ta có thể thấy được, có thể nhìn được, có thể xem được, có thể quan sát được. Bây giờ trời đang nắng hay mưa? Nắng hay mưa? Đó là hiện tượng đó. Mình thấy được trời đang nắng. Thấy không? Anh chị em thấy tôi đang mặc áo lễ màu gì? Màu trắng. Đấy là những cái hiện tượng, những cái sự việc, sự kiện, con người mà ta có thể nhìn thấy được. Nhưng cái bên trong gọi là bản chất, cái ý ấy, thì có ai thấy được cái ý người khác không? Không. Có ai thấy được cái bản chất của sự việc nó như thế nào không? Không. Tôi ví dụ, ta thấy là mình đang trồng khoai, có một đứa nó vô nó ăn trộm khoai của mình, thì cái hiện tượng là gì? Sự việc là sự việc gì? Thằng bé ăn trộm khoai lang, đúng không? Đúng không? Đấy là hiện tượng hay bản chất? Trả lời, hiện tượng hay là bản chất? Hiện tượng là cái mình thấy được. Tôi thấy thằng bé nó vào trong vườn của tôi, nó đào khoai lang, nó ăn cắp. Đây là hiện tượng. Tôi tóm cổ nó, tại sao mày ăn cắp khoai lang của tao? Rồi tôi trói nó lại rồi tôi đem nó ra đánh đập vân vân và vân vân. Thằng bé nó khóc, nó bảo là tại vì mẹ nó ở nhà đói quá không có cơm ăn, cho nên nó phải đi ăn cắp khoai lang về cho mẹ của nó. Vậy thì cái hiện tượng ăn cắp là đúng hay sai? Đúng hay sai? Tôi là cái hiện tượng ấy, cái việc ăn cắp đó mà tôi thấy nó ăn cắp là đúng hay sai? Tôi nói là cái việc bên ngoài, chưa biết cái ý, chỉ thấy cái bên ngoài, thấy cái hiện tượng, thấy cái sự việc mà người ta vô người ta lấy khoai lang của tôi là đúng hay sai?
Sai.
Sai. Ăn cắp là sai hay đúng?
Sai.
Ăn trộm là đúng hay sai?
Sai.
Ăn cướp là sai hay đúng?
Sai.
Cái đó là hiện tượng bên ngoài, được chưa? Nhưng mà bây giờ cái bản chất sự việc là cái ý của thằng bé nó ăn cắp vì cái gì? Nếu nó là một thằng mà gian, nếu là thằng bé mà không ngoan, tức là nó đi ăn cắp để nó ăn thôi, cho nó sướng cái miệng của nó, nó không chịu đi làm, nó không chịu lao động, mà nó chỉ lười biếng, nó cứ thấy người ta là có khoai lang, thay vì phải trồng khoai lang thì nó đi lấy khoai lang ăn cho nó nhanh, khỏi phải trồng. Nếu nó làm như vậy là sai hay đúng?
Sai.
Cả hiện tượng cũng sai và bản chất cũng sai. Nhưng không phải vì nó lười, nhà nó nghèo đất đâu mà trồng, nó phải lo đi học nữa, và nó phải nuôi mẹ nó nữa, chăm sóc mẹ nó nữa, bởi nó đói quá, mẹ nó đói quá, bởi nó phải vô nó lấy một cái củ khoai lang nó ăn. Vậy thì cái ý của nó là ý tốt hay ý xấu?
Tốt.
Nó lấy có phải vì nó muốn ăn cắp không?
Không.
Là vì nó túng quá, nó đói quá, nó khổ quá, nó nghèo quá, mà nó thương mẹ nó quá, mà nó không còn cách nào khác, cho nên nó đành phải làm chuyện đó. Như vậy mình kết án thằng đó là cái thằng hư thân, là cái thằng trộm cắp, là cái thằng mất nết. Đúng hay sai?
Sai.
Đó là mình kết án anh em mình, mình xét đoán anh em mình mới có bề ngoài, mà chưa có hỏi han cho nó rõ ràng cái nguyên nhân, cái lý do tại sao mà nó lấy. Trong Kinh Thánh Chúa đưa ra cái ví dụ là hồi đó vua David và lính đi đánh trận, đói quá đi vào trong đền thờ, vào trong đền thờ thấy bánh được dâng hiến cho Thiên Chúa, mà bánh ấy chỉ dành cho những người tư tế mà thôi, những thầy cả, những linh mục được ăn mà thôi. Nhưng mà David lúc đó đói quá, ông vào trong đền thánh, ông lấy bánh cho ông ăn và cho tùy tùng của ông ăn nữa. Chúa có kết án là vậy việc ông làm là sai không?
Không.
Chúa bảo là luật là như vậy, nhưng bao giờ cũng có luật trừ. Và con người hơn cả lề luật. Nếu mà mình xét đoán, mình bảo ông vua David làm vậy là bệnh, đã không được phép lấy mà còn dám lấy, không những cho mình mà còn lại cho mấy thằng thuộc hạ ăn nữa. Ông vua David là cái ông bệnh bạ hết sức. Mình xét đoán người ta, mình kết án người ta liền, đúng không? Nhưng mà thực sự là vì ông ấy đói quá rồi, chứ không phải là ông ấy ủy quyền là ông vua rồi, ông muốn làm gì thì làm, muốn lấy của ai thì lấy, muốn ăn cái gì thì ăn, đó là sai. Nhưng mà vì ông ấy đói quá rồi cho nên ông ấy phải lấy mà ăn. Rồi ta thấy cái câu chuyện mà người ta vẫn kể là hai ông thầy chùa đó, hai ông sư, một ông già một ông trẻ, đi ngại đi đường rồi thấy có một cái vũng nước, rồi thấy có một cô gái đẹp, cô ấy không bước qua cái vũng nước ấy được. Thế thì ông già ông ấy đứng ông có nhìn, ông không ẵm qua. Cái ông trẻ ông mới thấy vậy, ông ấy ẵm cô bé này đi qua cái vũng nước, rồi ông ấy thả xuống, rồi hai thầy trò già một trẻ đi về chùa. Về chùa tối hôm đó, thầy già tụng kinh xong lòng vẫn còn ấm ức và gọi ông thầy trẻ đến: này chú mày, mình đã đi tu rồi, phải diệt dục đúng không? Dạ vâng. Mình không có được tham sân si đúng không? Dạ vâng. Mình không có còn được nghĩ tưởng hay là làm cái chuyện mà dâm dục đến đụng chạm đến bà đàn bà con gái đúng không? Dạ thưa bạch thầy, rất đúng. Vậy thì tại sao lúc mà trưa nay sao mà anh dám bồng cô gái qua cái vũng nước vậy? Vậy là anh xấu, vậy là anh có lòng dục, vậy là anh còn lòng ham muốn đàn bà con gái. Tôi thấy mà tôi không bế, anh lại bế là sao? Ông thầy trẻ, ông trả lời: bạch thầy, con bế cô ấy qua, con đã để cô lại bên kia vũng nước rồi, tại sao bây giờ thầy lại đưa cô ấy về chùa làm gì vậy? Con bế xong rồi con quên con có nghĩ gì đâu. Con chỉ nghĩ rằng đây là một người cần được giúp đỡ. Dù cô ấy là cô gái trẻ, dù cô ấy là con nít, dù cô ấy là bà già, con không cần biết. Con chỉ biết rằng đó là một con người cần được giúp đỡ thì con giúp đỡ. Mà giúp đỡ xong rồi, con đâu có nghĩ rằng cô ấy là gái trẻ hay là gái già hay gái non gì đâu. Con giúp xong rồi con quên rồi, con đã để cô lại ở bên bờ cái vũng nước đó rồi. Còn bây giờ thầy lại đưa cô ấy về chùa là sao? Đưa về chùa là đưa bằng cái gì? Ý nghĩ của mình. Không có bế về chùa, ông ấy không bế mà lòng của ông ấy lại muốn bế. Còn ông này bế mà lòng chẳng nghĩ gì đến chuyện bế. Vậy thì ai là người bế? Cho nên tất cả là do cái ý của mình. Khi mình có ý xấu thì nó sẽ nảy sinh ra hành động xấu. Còn có thể là cái hành động ấy bên ngoài là xấu, nhưng người ta làm không có cái ý xấu. Vì cái hoàn cảnh bắt buộc, vì cái điều kiện bắt buộc, vì lúc đó nó phải như thế mà thôi. Làm sao mà mình cứ vội vàng thấy được cái hiện tượng bên ngoài, vội xét đoán cái ý bên trong được. Chỉ có một mình ai là người thấy rõ được cái ý của mình khi mình làm? Ai? 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 Chỉ có một mình Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi bí ẩn thì Ngài càng thấu suốt bao nhiêu thì Ngài lại càng khoan dung bấy nhiêu. Vì ta không biết rõ cho nên ta hay kết án. Vì ta không thấy rõ cho nên ta hay xét đoán. Vì ta không thấy tường tận cho nên mọi cái nhận xét của ta là nông cạn, là phiến diện, là chỉ thấy được một mặt mà thôi, không thấy được mặt sau. Đồng tiền cũng có mặt trái mặt phải, bàn tay cũng có mặt phải mặt trái. Ta chỉ nhìn thấy được bàn tay mặt đằng trước màu trắng, vội cho rằng đây là bàn tay năm ngón. Em vẫn kêu xa, chắc kêu xa chưa? Chắc chắn bàn tay năm ngón này đã đẹp chưa? Đẹp chưa? Chỉ đẹp về cái mã bên ngoài thì có. Nhưng mà biết đâu cái bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa này đã vuốt ve biết bao nhiêu người để lấy tiền. Bàn tay năm ngón này đã thọc vào bao nhiêu cái bóp để lấy iPhone. Tại vì người ta bị mất vì người ta chỉ đề phòng những đứa mày coi mặt thằng đó gian lắm mày để phòng cho tao. Cái con đó, cái con mà mặc cái quần áo rách rách lấm la lấm đét mày để phòng, mà biết đâu cái ông thần đang bỏ vào quần đây. Thấy không? Đâu đề phòng cái người mà bỏ vào quần, mà đâu có đề phòng một cái cô đang cầm chẳng hạt vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, ai mà đề phòng cái cô đó phải không? Nhưng mà vì của khổ nạn tay này thì dơ, tay kia thì móc. Anh chị em thấy không? Mình bị vì là mình chỉ xét đoán người khác qua bên ngoài. Mình xét đoán người khác là cứ nhìn bên ngoài, này mặc quần áo bẩn thỉu là chắc nó là ăn cắp đấy, nó nghèo nó mới đi ăn cắp, thấy không? Nhưng mà gặp cái ông này, ông đứng ở đây tôi coi, ông đứng ở đây tôi coi, Có ai nghĩ cái ông bảo quần áo trắng dài tay rồi tay mang xếp về là đi ăn cắp không? Có ai dám xét đoán ông là người ăn cắp không? Không, thấy không? Tôi nhìn như vậy là không đâu. Nhưng mà gặp một cái ông khác, ông nào coi ngầu ngầu coi, coi nào xấu xấu bẩn bẩn coi, ngầu ngầu coi à, thì ta vội cho rằng những người đó mình mới đề phòng. Sai. Ta hay nhìn bên ngoài. Chú nói mình xét đoán vội vã, phiếm diện quá, cho nên ông này đang như vậy. Chứ còn tôi đang về, đang cha, ông muốn gì ông nói đi. Còn con này muốn nói với cha, cái ông bắt đầu tay móc, móc. Đây nè, đó. Thấy chưa?
Tiền cha đâu đó.
Thấy chưa? Thấy không? Ồ vậy hả? Ông
tiền cha nhiều lắm.
Mày ạ. Thằng cha biết ăn cắp rồi còn tiền cha nhiều lắm. Nó mà ăn cắp là nó đâu có gì nói tiền cha nhiều lắm, đúng không? Nó chỉ nói cha ơi, giáo điểm của cha sắp sửa đóng trần, cho nên là con muốn xin dâng cúng. Thấy chưa? Mà tôi nghe nó dâng cúng tôi khoái không? Tôi nghĩ đó là đại gia, phải không? Phải không? Tôi có đề phòng không? Không. Đại gia hả? Dạ thưa cha, con không có đại gia, con chỉ làm giám đốc 5 công ty thôi. Nhà con có 3 cái xe hơi để không, cái cha muốn lấy cái xe nào thì cha lấy. Tôi nghe tôi sướng không? Rồi bây giờ cái trần cho đóng hết bao nhiêu con bao hết cho cha, cha khỏi phải đi xin từng đồng, nghe đã không? Tôi có khoái nó không? Tôi có đề phòng nó không? Rồi tôi có bị mất không? Mất chắc. Thấy chưa? Chúng ta thấy rằng là mình xét đoán người khác, mình hay để ý cái bên ngoài mà không nhìn thấu suốt được cái ý đồ bên trong của nó. Và vì thế mà mình bị mất, và vì thế là mình bị lừa. Anh chị em thấy không? Trong tin tức thời sự, hình sự hàng ngày đó, toàn là những cô gái đẹp mà đi lừa mấy ông không, phải không? Cái bà già mà bà có đánh lừa được ông không? Sức mấy bà già đánh lừa được ông. Còn mấy cô gái đẹp thì sao? Anh ơi cho em quá giang. Bây giờ giữa một cô gái đẹp, anh ơi cho em quá giang, thế bây giờ cái bà già trò quá giang cái còi. Ông cho ai?
Cho cô gái đẹp cơ.
Đấy chưa. Tối vậy thôi, ngoài hơn gì đâu. Mình chỉ có nhìn từ cái bên ngoài thôi, đúng không nào? Cho nên mình dễ bị lừa. Và Chúa nói rằng các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Sao? Anh đã được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Hôm bữa thứ năm là con bái trái cây, là có một em đổ xăng dầu á, là em đổ xăng dầu xong rồi anh em mới lên em mới thử xe 16 chỗ, em mới lụi thẳng vào con. Mà lúc đó con trở tay không kịp, thì con đang xếp trái cây mà con trở tay không kịp, thì Chúa lúc đó lại ra tay cứu con, lại em nó vòng lên hướng Đà Lạt không ai bị sao hết, là con bị bình an, con không có gì, con tạ ơn Chúa và cha.
Hallelujah. Rồi sao nữa?
Con đây là con đi đoàn chị Mến chúc trưng. Con nói cho cha nghe là con làm tới bác ái làm tới 5 đời cha rồi, nhưng mà con thấy cha là tuyệt vời nhất, không ai bằng cha được. Từ lúc mà con biết cha bây giờ, cứ đầu tuần là con đi mấy chị Mến, là thứ hai là con đi. Mà chị trường đoàn của con là người ta nói xấu nhiều lắm.
Thưa anh chị em, ông lại nhìn bên ngoài rồi. Ông đâu thấy ý đồ của tôi. Ông khen tôi có chừng khen lầm á. Biết đâu tôi làm với ý rồi. Đó. Thấy chưa? Nó khen nó. Thấy chưa? Không được biết được cái ý của tôi. Cho nên là mình đừng có vội đánh giá những cái gì bên ngoài nha. Thôi, Chúa cho anh em mình làm được cái gì thì làm. Ta chẳng cần người khác khen, cũng chẳng sợ người khác chê. Anh nói rằng chị nào đó bị người ta chê, nếu mà làm vì lời khen tiếng chê là ta đã bị cái dư luận của sự xét đoán nó cuốn hút mình vào. Khi người ta xét đoán, một là người ta khen, hai là người ta chê. Và khi nào thì người ta khen mình? Khi nào người ta khen mình? Khi nào người ta khen mình? Khi vui người ta khen mình, khi nào ta thích mình người ta khen mình, khi nào có lợi cho người ta thì người ta khen mình. Bây giờ tôi ra kia tự nhiên có anh thằng như tôi kể với anh chị em này đó, cái thằng đi hái lá mít về về nuôi dê đó, mà đi ngang qua trại tâm thần đó, mà cái thằng cái anh chàng tâm thần nó đứng nói: "Ê, anh hai đẹp trai của anh hai, cho xin điếu thuốc, tôi cho nó nguyên bao." Tại sao? Nó khen tôi khoái quá, thấy chưa? Thằng khùng nó khen tôi mà tôi còn khoái. Về nhà tôi bảo: "Vậy mình khùng hay nó khùng?" Anh chị em thấy không? Phải không? Cho nên là nếu mà mình làm để người được người ta khen, hay là không làm vì sợ người ta chê, mình đã bị cuốn hút vào vòng thị phi rồi. Vòng thị phi là lời khen tiếng chê, mà lời khen tiếng chê đó là hình thức của sự xét đoán. Mà Chúa nói đừng xét đoán, có nghĩa là mình đừng có để cho người ta cuốn hút mình vào cái sự xét đoán của người ta. Người ta xét đoán mình, người ta khen mình cái là mình khoái. Vậy hả? Cha làm vậy đó phải không con? Vậy hả? Hả?
Dạ dạ dạ.
Vậy hả?
Dạ dạ dạ.
Vậy hả?
Dạ dạ.
Khoái không? Khoái cứ nó cứ dạ mãi. Có biết đâu mà cái miệng nó dạ nhưng mà trong lòng nó bảo: "Mẹ cái ông háo dành dạ, mới dạ dạ mới gây khoái, mới khen tí là mũi nở to lên. Ai biết nó đang cho đi tàu bay giấy." Đi tàu bay giấy rớt không? Rớt, nó muốn rớt lúc nào nó cho rớt lúc đó. Vậy thì khi người ta thích mình, khi người ta có lợi cho người ta, thì người ta sẵn sàng khen mình. Đó cũng là cái sự xét đoán, cũng là sự xét đoán, mà xét đoán không chính xác, chỉ thấy cái bên ngoài thôi. Thế không ạ? Ôi trời, ông này ông ấy tốt lắm, ông ấy cúng cho bao nhiêu nhà thờ đó, ông xây cho bao nhiêu là bệnh viện đó, chắc chắn, có chắc là ông đã tốt chưa? Chưa. Mình chỉ thấy cái bên ngoài thôi. Biết đâu là ông ấy làm để ông ấy phô trương cái ông lấy danh, rồi ông ấy muốn quảng cáo cái công ty của ông ấy sao, mình đâu biết được. Cho nên thôi, ông làm tốt hay xấu, ý của ông tốt hay xấu có Chúa biết. Dù sao đi nữa tôi cũng cảm ơn ông vì ông đã dâng cúng cái này cái kia, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, chỉ dừng lại ở đó thôi, không có cho người ta đi lên tàu bay giấy. Mà thứ hai là khi bị người ta xét đoán, người ta, tại sao người ta xét đoán mình? Vì người ta ghét mình, đúng không? Vì người ta ghen với mình, đúng không? Vì ghét, vì ghen, vì không thích, người ta bảo rằng không ưa thì dưa có dòi, yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Tôi đã thương anh thì cái gì của anh cũng tốt hết, thậm chí là cái răng gãy của anh tôi cũng thấy đẹp. Dạ, thấy không? Mà nếu mà tôi đã ghét anh, xin lỗi, cái áo của anh có trắng mấy tôi vẫn nhìn thấy. Áo thì trắng đi nhưng mà vải dở. Không biết nói gì nói lại, nó tức quá mà. Nó không ưa nó rồi thì cái gì cũng ghét. Cười cười, cười cười. Răng răng trắng hếu. Lúc mà thích thì bảo trời ơi cái răng của anh già mà vẫn còn trắng tốt thật. Mà lúc mà ghét thì mẹ cười răng trắng như là cái răng tử thần. Chị em thấy không? Tôi ghét là cái gì cũng xấu hết. Cho anh chị em đừng có để cho cái khen cái chê, cái tốt cái xấu của thế gian nó ảnh hưởng trên mình. Mà nhìn sâu hơn phải thấy rằng là mình đi làm lòng thương xót thì chẳng cần ai khen, cũng chẳng sợ ai chê. Không cần tiếng khen, chẳng sợ tiếng chê, vì khen chê chỉ là sự xét đoán bề ngoài mà thôi. Nhớ không?
Dạ, dạ. Nhớ không? Nhớ, con nhớ.
Rồi. Nhớ thì thôi tôi tặng cho anh một bộ sách này về anh đọc nha. Dạ. Đây là những lá thư không gửi lòng thương xót tặng cho anh. Rồi đây là một cái DVD hai đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, mà vẫn ta gọi là đĩa hình, có nghĩa là cho cái đĩa này vào máy rồi mở lên trên cái màn hình thì thấy được hình, gọi là đĩa hình. Còn những người khác gọi là đĩa nghe, một cái gọi là vị là CD là để nghe, còn này DVD có nghĩa là đĩa hình để anh chị em nhìn được, thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng mới nhất năm 2017 tặng cho anh nha. Rồi xin cảm ơn anh. Chúa chúc lành cho anh. Rồi sau có bán trái cây và gặp cái thằng mà nó lái xe thì né ra có nó tông nha. Rồi rồi xin cảm ơn anh. Rồi mời anh. Anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ kính thưa cha, con là Phêrô Hoàng Văn Phú.
Nó to lên. Anh quay đi này, anh quay thẳng đi. Đó vậy đó.
Con là Phêrô Hoàng Văn Phú ở Gia Hồ A Hà Leo, Đắk Lắk. Con được đặc ơn của Chúa cho con là có dương quay bị ung thư. Con từ bệnh viện tỉnh đi Hà Nội là con đã đến nó chưa cho lành.
Anh bị bệnh ung thư gì?
Thật ra con cũng bị ung thư dương vật.
Gì?
Dương vật.
Dạ.
Rồi gọi như con về tìm người sinh ra được đứa con đầu tiên là con bị. Sao con về đến là thấy được 5 đứa nữa. Là gọi như đến hiện tại chứ là con rất cũng vẫn là bình thường. Và rồi ra khám lại bệnh viện ngoài đó thì bảo ung thư. Và bệnh viện tỉnh họ đâu không phải. Họ lành rồi. Dạ. Là một ớt.
Rồi, Chúa đã chữa lành cho anh một bệnh ung thư, còn là cái gì nữa?
Dạ, ơn thứ hai là vợ con là bị coi như là đau khớp 5-1 tháng trời. Rồi giờ cha coi như là ở phía bên nội là cầu nguyện. Rồi một cha là ở bên nội cầu nguyện là cũng chữa được lành.
Yeah. Rồi, hai tôi tặng cho anh những lá thư không gửi lòng thương xót. Rồi, ơn mới nhất.
Dạ ơn mà nhất là con thưa cha, con có được con coi như thi đại học cũng đầu. Rồi coi như về nó đi làm ngoài về cũng được là nó xin cha là coi mua điểm. Một điểm là 5 triệu, 4 điều ra hết 20 triệu. Con có tiền.
Cái đó thì đâu có được, ơn gì là có đó. Mua điểm mà ơn phúc gì cái đó. Đây tôi tặng cho anh. Đây tôi tặng cho anh. Rồi, rồi mời anh. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, chúng ta không bao giờ mà được phép làm cái chuyện mua điểm, mua điếc gì hết, nhớ không? Đã học, gọi là học tài thi phận, mà đã học thì phải lấy tất cả cái sức của mình ra mà học. Nếu mà có rớt thì mình cũng phải chấp nhận cái kết quả là do khả năng mình tới đó mà thôi. Cũng có thể, nghe, cũng có thể là người ta rớt mà có phải là người ta lười không? Đã vội xét đoán rồi thế chưa? Rồi mày rớt là phải rồi, mày lười học quá. Chắc chưa? Chưa. Ta biết có câu là học tài thi phận. Có nghĩa là bản thân tôi cũng kinh nghiệm, mà anh chị em nhiều người cũng kinh nghiệm là mình ở nhà mình học rất tốt, rất chịu khó. Nhưng mà hôm đó chẳng may bị nhức đầu cái hay sao? Hôm đó chẳng may đau bụng cái hay sao? Hôm đó chẳng may cái răng nó bị đau nhức quá rồi sao? Thế không? Và cái tâm lý là không ổn định, vì càng lo bao nhiêu, càng sợ bao nhiêu thì cái tay mình nó càng run bấy nhiêu, càng sợ mau hết giờ bao nhiêu thì giờ nó càng đi nhanh bấy nhiêu, phải không? Bình thường là đọc thuộc lòng cái bài thơ đó mà lên đó ngồi nghĩ mãi không ra, mà càng cái tay nó, có phải không? Cho nên đừng vội xét đoán và kết án là cái thằng đó là lười. Bố mẹ về thấy con mình thấy rớt, đừng có la lắng, la mắng, đừng có trách móc nó, mà khuyến khích nó. Thua keo này mình bày keo khác. Đừng vội xét đoán, đừng vội kết án. Mày học hành như vậy, con người ta như thế mà mày học như vậy thì mày chỉ có mày thế này thế khác. Không thưa anh chị em, bố mẹ cũng đừng bao giờ vội xét đoán hay kết án con mình là lười mà chưa hiểu rằng con ơi hôm đó là sao, bố hôm đó con run quá. Có người hát rất hay mà lên trên này hát được không? Không. Có người ở dưới thuộc lòng lắm, thử kêu nhưng mà bắn tịt. Thấy không? Thử thì kêu lắm, thùm thùm. Lúc mà bắt đầu bắn thật, à, nó tịt luôn, nó không kêu. Thì sao? Cho nên ta đừng có vội xét đoán ai cái bên ngoài cả. Đừng bao giờ, đừng bao giờ. Mà nếu có bị xét đoán ai, chị em cũng đừng có buồn. Thí dụ ta xét đoán là ai giời cái nhóm mày đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi đông như thế này, đi đông như thế này, nếu người ta thương, đông như thế này, nếu người ta thương thì người ta bảo ô sốt sáng, ô đạo đức, ô ơn Chúa xuống, phải không? Nhưng nếu người ta ghét, ô mê tín, ai nhảm nhí, ai vớ vẩn, ai bụt nhà không thiền, rõ ràng nó thấy không? Cũng một cái hiện tượng là ta đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng người thương thì khen hay chê? Người thương thì khen hay chê? Kẻ ghét thì chê hay khen?
Chê.
mà khen hay chê, làm sao biết được mình là đạo đức giả hay đạo đức thật, chỉ có Chúa biết thôi. Cho nên chị em bình tâm, đừng có bận tâm mà hãy bình tâm, đừng có bận tâm về chuyện khen chê của thế gian, nhớ không? Vì thế gian nó xét đoán kệ họ, họ muốn xét đoán thao thì xét đoán, còn anh có xét đoán người ta không? Có không? Lên đây chia sẻ cho mọi người coi.
Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con là du xe Đặng Văn Dũng, con ở giáo xứ Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hôm nay con vào đến đây, con
anh ở máy Sơn La là
Sơn La Mộc Châu đấy. Là con bị bệnh suy thận, là xương suy tim, là bị tụ máu não, xương khớp. Thì trong thời gian vừa rồi con anh rể con cho con số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha. Sau khi đó con nhắn tin cho cha, cha nhắn tin lại cho con. Hôm nay được 2 tháng nay tự dưng là bệnh của con là không còn nữa, con đi viện khám lại không còn gì nữa. Còn muốn cái thận đấy là con hiện bây giờ đỡ được khoảng 60%, vẫn còn 40% nữa. Thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho con lành bệnh. À, con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng.
Ở ngoài Sơn La thì người ta đã có biết đến lòng thương xót Chúa hay không, và anh ở đâu mà anh biết được đến lòng thương xót Chúa mà anh từ Sơn La đến đây?
Dạ, anh rể con quê ở Hà Nam, thì cho con số điện thoại của cha, thì con cũng nhắn tin cho cha mà.
Vâng, nhưng mà tôi đang hỏi anh là ở đấy là anh biết đến lòng thương xót Chúa là do người em rể, nhưng mà tôi đang hỏi là ở ngoài Sơn La đó người ta có biết gì đến lòng thương xót Chúa hay không, và nhờ đâu mà anh chạy vào đây được?
Dạ thưa cha, là xứ Mộc Châu ấy thì mới có cái nhà thờ năm nay được 5 năm thôi, thì cũng chưa có cái đấy về cái làm những cái việc này, cho nên là không có. Kể cả lễ là một tháng là chỉ có được 2-3 lễ thôi, vì cha từ Hòa Bình nên không phải trực tiếp ở đấy, cha không có.
Và tức là bên chỗ anh là nhà thờ, có nhà thờ nhưng mà không có linh mục quản xứ,
và nhà thờ nhỏ cũng làm tạm thôi. Không
to bằng này không?
Không bằng cha,
còn nhỏ cỡ nào nữa. Thưa anh, rất là thông cảm với anh và bà con ở đó. Tôi tặng cho anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha.
Xin cha một
rồi
về
rồi
con nghe.
Rồi đây là cái đĩa mà
con mua cái đồ cho.
Anh nghe tôi nói đi. Anh nói xong anh phải để tôi nói chứ. Đây là cái đĩa DVD là chứng nhân lòng thương xót Chúa ở bên cái vùng của anh ấy, cái chỗ mà cái linh mục của ít ấy, mà giáo dân thì có mà không có đó, người ta có máy để người ta mở này không?
Dạ con có.
Mà người ta có đĩa này không?
Đĩa đấy cũng dân là nghèo không có ấy đâu, nhưng mà
người ta có thể có máy nghe đúng không? Cho máy để coi được không? Phải không? Rồi bây giờ tôi sẽ tặng anh một cọc. Tặng ra một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót về anh mở cho người ta nghe nha. Và tôi tặng cho anh một cọc DVD để anh về. Đây là 25 cái nha, 25 cái DVD để anh về anh đi lễ đó. Cái nào mà cái dịp mà có cha nào cha về đó, bà con đó, anh đi chuyển cho những gia đình nào có máy để cho họ thấy được hình ảnh, vì họ rất là tội nghiệp. Nếu mà cái máy thì họ chỉ nghe thôi, nhưng mà người ta khao khát được thấy. Thì gia đình nào bây giờ cũng đa số có thể có được một cái đầu máy để cho vào. Đầu máy bây giờ rẻ mà, đầu máy Việt Nam mình làm đầy ấy, mà đâu có mắc gì đâu. Gắn vào cái tivi thôi là có thể coi được. Đầu máy càng dở thì càng coi dễ. Đầu máy mà xịn quá nó kén đĩa, nó không coi nghe được. Thì cứ xài đồ Việt Nam cũ rẻ mà lại coi được nha. Thì về anh mở cho mọi người, rồi anh tặng cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi bé, đây con. Đây bé. Cái xung nó coi này, cái tay nó nhìn thấy sợ chưa? Thấy gì không? Bao nhiêu chuỗi con? Bao nhiêu chuỗi?
Con có 10.
Hả? Mấy?
Con có 10 chuỗi ạ.
Có 10 chuỗi rồi, tay nó đeo tới 10 chuỗi, cho vào trong cái tay con đứa bé 10 chuỗi. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Minh Anh ạ.
Minh Anh bao nhiêu tuổi?
Con 8 tuổi rồi ạ.
Thế con học lớp mấy?
Con chuẩn bị lên lớp 3.
Rồi con, nhà con ở đâu?
Nhà con ở Hà Nội đây ạ.
Wow, mãi Hà Nội. Bà cụ ngồi xuống, bà cụ ngồi xuống. Bà cụ ngồi xuống. Bà cứ ngồi vào đi. Con có họ hàng với bà không? Có không? À, rồi, không thì bà ngồi xuống. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi.
Con thưa cha là ngày 23 tháng 4 ạ. Con vào trong Sài Gòn này, con biết được, con đi thăm bác của con, bác Thuật cũng là bị ung thư. Thì bác con bị ung thư mũi thì bác con cũng được ơn Chúa. Thì bác con khỏi chảy máu mũi, bác con khô đi và trị xạ 2 lần. Thì bác sĩ bảo là ông giống như một kỳ tích, ông không phải trị xạ nữa. Và ông về nhà ông cứ uống thuốc theo đơn bình thường thôi. Còn tuổi này rồi thì bề trên cho ông được như thế này là phúc lắm rồi. Thì bác con tung tăng sướng lắm. Thế thì mọi người lúc đấy thì con thực sự mới cha là hôm nay con nói hơi nhiều một chút.
Hơi vắn tắt thôi.
Dạ vâng ạ. Vì con lấy chồng, con bỏ đạo, con vợ chồng con lấy nhau ở bên Nga. Con theo chồng, con lo việc nhà chồng, con bỏ Chúa.
Chồng con người Nga hay người Việt?
Chồng con người Việt ạ.
Ừ, có đạo không?
Không ạ. Thế thì đến năm 2001 con về Việt Nam. Thì con đẻ thêm 2 cháu nữa. Con đẻ cháu đầu ở bên Nga. Đến lúc năm 2010 con làm ăn, con bị sa sút. Con cũng không biết đường nào cả. Nhà con không còn. Con bị người ta lừa nhiều tiền lắm. Đến nhà con không còn để mà ở, con còn một tí đất thì con cắm để con vay ngân hàng để lấy chỗ con làm ăn, con thuê mướn nhà cửa, con ở Hà Nội. Và đến khi năm 23 tháng 4 con vào thăm bác con thì con mới được biết đến lòng Chúa thương xót. Con được nghe 500 bài giảng của cha và từ đấy con hiểu được lòng Chúa bao la như thế nào. Đến năm 24, mùng 4 tháng 5 năm 2014, con bắt đầu bị bệnh.
Bệnh
được tự nhiên con đi lớp về thì con co giật, mồm thì thâm sùi bọt ra, mắt thì trợn về một bên. Vợ chồng con vội vàng đưa cháu vào bệnh viện nhi thì nằm ở đấy 19 ngày, bác sĩ hội chuẩn không biết con bị bệnh gì, chỉ đúc kết lại một câu là con bị động kinh ẩn. Và từ đấy đến giờ con cứ theo đuổi thuốc và đến bắt đầu con vào lớp 1. Cháu thì không nhìn thấy rõ chữ thì con mới đi đo mắt cho cháu thì mắt con vừa loạn vừa viễn. Đến lúc mỗi lần con lên cơn co giật thì mắt con nó lại mờ dần, cứ mờ dần. Đến viết con cứ lấy ngón tay đũa bút để căn dòng để viết được chữ nào thì được. Mà con chỉ hy vọng với cái cuối là con đi thi học, miễn làm sao mà hoàn thành trách nhiệm được cái việc học của con là được rồi. Con chỉ mong như thế thôi. Mà con lúc đấy con cũng không nghĩ gì đến Chúa cả. Rồi đến năm cách đây 2 năm thì con bảo với nhà con là anh ơi, sao mọi người đi chùa Hương mà em chưa được đi bao giờ. Thì nhà con cho con đi chùa Hương. Thì xe nhà con đi hôm đấy chuột cắn đứt dây 1 máy. Có 2 máy cắn 1 máy. Và vợ chồng nhà con cũng cứ bò đi để đi lên chùa Hương. Đi về hôm trước hôm sau con bị cháy xưởng. Bị cháy to lắm cha ơi, giữa cái thành phố Hà Nội. May mà cái lúc mà con kêu khóc, con kêu gào, con dẫy ra đất, con kêu gào, con cứ ngửa mặt lên trời, con cũng không nghĩ đến Chúa, con không nghĩ đến mẹ. Con chỉ la là mẹ ơi, sao con khổ thế này? Mẹ ơi, sao con khổ thế? Mẹ cứu con với, mẹ ơi. Thì xe cứu hỏa đến, cha đến thì cứu được, dập lửa được. Còn xe ô tô ở dưới, con làm ở cái bãi trông xe, rất nhiều xe mà xe người ta thì khóa, không ai chạy đi được. Mà nếu mà cháy nổ thì chỉ có 1.000 cái xe ở trong bãi cũng bị toi hết.
Con bảo mẹ ơi con đi tù mất rồi mẹ ơi, cuộc đời con như thế này là hết rồi mẹ ơi, con cứ la thế thôi. Nhưng mà đến lúc đấy con vẫn không nghĩ thì đến ơn của Chúa, ơn của mẹ cứu con cả. Đến vừa rồi đây con vào Sài Gòn thì con mới biết con nghe lấy bài giảng của cha, con mới thấm nhuần. Con bảo sao con là con của Chúa mà con lại bỏ Chúa. Thì con nói với nhà con là lúc đấy thì mẹ chồng con cũng mất được mấy tháng rồi, con nói với nhà con là anh ơi thôi cho em ăn năn dở lại đạo thì nhà con cũng thoải mái thôi, nhà con không có vấn đề gì cả. Thế con nghe được bài giảng của cha xong con về đến 23 tháng 3 thì đầu tháng 5 thì con nó lại bị co giật. Thì lúc đấy con cũng bỏ Chúa 19 năm, con cũng không nhớ được kinh sách nữa. Nhưng mà con cũng không hiểu làm sao cái lúc đấy con lại đọc được kinh và con cầu nguyện. Con đọc kinh lạy cha. Thế rồi con mỗi một lần nó bị co như thế thì nó mệt lắm. Nhưng hôm đấy thì con nó một lúc sau nó lại bảo mẹ ơi Chúa cứu con rồi, con hết, con không mệt nữa đâu. Thế lại một lần tiếp theo nữa thì con nó lại lên cơn nhẹ. Thì con lại nói, con lại đọc kinh. Đến lúc đấy hôm đấy, thậm chí hôm đấy con cũng chưa biết được cái giờ lòng Chúa thương xót là mấy giờ, gọi là con cứ đọc thôi. Con cũng chưa có quyển sách cầu lòng Chúa thương xót. Thì con mới nhắn cho anh con, nhà bác con ấy gửi ra cho con một quyển đọc kinh. Thì con mới đọc kinh, phải từ hôm mà con đọc kinh và con gửi mail cho cha ảnh của con gái của con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con. Thì sau được mười mấy ngày thì con không đeo kính nữa. Và hôm vừa rồi từ đấy trở đi thì cái cơn co giật của con cũng không còn. Và hôm vừa rồi chữa tháng trước thì nhà con cho con đi khám. Thì bác sĩ đo điện não thì trước đây thì cứ thường thường là đo điện não hai bên này này thì mau chi mau chít vào. Thì bác sĩ bảo là con nhà anh chắc là phải mổ. Thì con lại sợ lắm, con sợ mà con không biết phải làm thế nào cả. Thế thì con cứ cầu nguyện, con nhắn tin cho cha mỗi lúc con buồn. Con lại nhắn tin, con không nghĩ gì là con trong lúc con nói ra con như thế nào mà con cứ buồn một cái là con lại nghĩ đến cha, con lại nhắn tin cho cha. Con cứ nghĩ Chúa là cha và cha là Chúa. Con cứ trông cậy vào niềm tin và hy vọng vào đấy để con dựa dẫm vào cuộc sống của con bây giờ. Tinh thần của con bây giờ là chỉ có trông vào Chúa mà thôi. Thế thì bây giờ con ước nguyện của con là con đi vào trong này để con.
Bây giờ cháu nó đã bị mắt nó nhìn thấy được chưa?
Mắt con thì hôm vừa rồi trước khi con đi được một hôm thì con cho con đi khám bác sĩ thì đo thì là cháu một bên 1/10 và một bên 2/10. Thì bác sĩ cho nhỏ thuốc giãn đồng tử ra thì một lúc sau lại đo được một bên là 3/10 và một bên là 4/10. Thì con ước nguyện của con.
Thưa anh chị em, hình ảnh của hai mẹ con lặn lội từ ngoài Hà Nội về đây và hôm nay vào cả nhà. Thưa anh chị em, một người 19 năm bỏ Chúa, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 46 tuổi ạ.
46, vậy là bỏ Chúa 19 năm, vậy là năm hai mấy tuổi?
Năm con 27 tuổi ạ.
27 tuổi, rồi con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
27 tuổi con lấy chồng là con bỏ Chúa luôn ạ.
Lấy được chồng thì con cũng thôi nhà thờ. Người ta bảo lấy được vợ con thôi nhà thờ này, lấy được chồng cũng thôi nhà thờ luôn. Và từ lấy lúc lấy chồng đến giờ suốt 19 năm, thậm chí là lời kinh còn không thuộc. May mà lúc con bé này nó bị sùi bọt mép rồi còn nhớ được cái kinh lạy cha. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng một người con là đạo gốc.
Mẹ con là gốc đạo, còn bố con thì theo đạo ạ.
Còn con là rửa tội từ bé.
Con rửa tội từ bé ạ.
Đạo gốc chứ còn cãi gì nữa. Nó còn cố vớt phát rồi, tại bố con như vậy thì chứ còn không phải đâu. Thì ta thấy rõ ràng một người đạo gốc, và bây giờ cũng có rất nhiều người đạo gốc đã bỏ Chúa rồi, đã quên mất Chúa rồi. Ở Việt Nam cũng vậy mà nước ngoài cũng vậy, rất nhiều người đã như vậy. Và cha mẹ rất là lo, vì bây giờ con cái của mình nó bỏ Chúa hết rồi. Cha ơi, con của con nó bỏ Chúa hết rồi, nó bỏ Chúa hết rồi. Cho nên họ lo lắm. Và không phải là con của mình bỏ Chúa, mà chính bố mẹ đây này 19 năm bỏ Chúa, bây giờ 46 tuổi đời cũng 19 năm bỏ Chúa. Vậy mà Chúa đâu có bỏ. Ta thấy không, Chúa không có bỏ. Nếu mà Chúa xét đoán, nếu mà Chúa kết án, con còn hy vọng gì không?
Dạ con không ạ.
Không hy vọng gì. Tại vì nếu mà Chúa xét đoán và kết án theo kiểu của trần gian của chúng ta đó, xin lỗi mày ạ, 5 năm là cùng, 10 năm là cùng, ta cho mày 15 năm đi. Không chịu quay trở về, đổ con gái gì mà hư thân mất nết. Phải không? Ta xét đoán liền và ta kết án liền. Con cái gì đâu mà lúc mày làm ăn được ấy, thì mày chạy đến, mà lúc mày thất bại ấy, vân vân và vân vân vân, mình đủ thứ mình kết án người ta. Còn Chúa, Chúa chẳng xét đoán và cũng chẳng kết oán, mà chỉ một mực khoan dung đại lượng và giàu lòng xót thương, đợi chờ cho đến 19 năm. Và Chúa phải cứu nó bằng cách là cho bác hay là ai bị ung thư mà khỏi.
Đâu, bác bên ngoại con ạ.
Bác kia có đạo không?
Bác con gốc đạo ạ.
Cũng gốc đạo chứ không phải đạo gốc. Cho bác cái ung thư được khỏi rồi, nó mới giật mình, nó mới nhớ lại rằng là nó có đạo. Và lúc đó nó mới khẩn này. Mà những lúc mà được ơn Chúa cứu khỏi cháy, khỏi nổ, khỏi đủ thứ, mà vẫn không còn, vẫn chưa chịu nhận ra ơn của Chúa, mà lì đến mức độ như vậy mà. Lúc mà đứa con của mình nó như thế này rồi mới chịu nhận ra Chúa, là nhờ đã nghe được cái máy 500 bài giảng. Máy đó là người ta tặng cho con hay là con ở đâu có?
Máy con mua.
Sao con biết mà con, làm sao con biết mà con mua?
Cũng chính vì anh trưởng họ của con ấy ạ. Anh đi vào trong Sài Gòn này thì con anh ấy đi xuống cha thì có cái đài đấy, thì con cháu nó để lại cho con một cái. Thì con nghe xong con với thấm nhuần, thì lúc đấy con nghe được 3 ngày thì con về 23, thì 26 con nhắn tin cho cha. Thì đêm hôm đấy cha nhắn tin lại cho con mừng. Sáng dậy con nhìn thấy tin nhắn của cha, con khóc nức nở luôn. Con bảo với chồng với con là: anh ơi, Chúa cứu con rồi, Chúa nhận lời rồi, nhà mình được cứu rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì đó Chúa có trăm phương nghìn kế. Chúa không bao giờ xét đoán, không bao giờ kết án, chỉ rộng lượng, thứ tha và giàu lòng thương xót. Hôm nay con đã được Chúa cho con quay trở về, Chúa đã cho con gái của con được sáng mắt, Chúa đã cho chồng của con chấp nhận cho con được quay trở về với Chúa. Cha gửi tặng cho chồng của con cái DVD nha. DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và cha nghĩ rằng 19 năm con bỏ Chúa thì hôm nay con cũng nên thỉnh Chúa về nha, để Chúa làm Chúa, làm chủ gia đình của con, và tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Bé thích cái gì bé? Bé thích cái móc khóa lòng thương xót không? Đây, tặng cho bé nha. Đây con, tại vì con có tới 10 chuỗi rồi chắc không tặng cho con nữa. Đây, cha tặng con một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi tặng cho chúng con, để chúng con ra về. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha.
Mẹ đẻ của chị dâu con nhà bác họ con thì bà bị liệt 5 năm nay rồi. Bà không nằm được, thậm chí ăn cơm đến bây giờ thì chị vợ con vẫn phải nhai cơm cho bác. Nhưng mà bác con bị coi như là bị thối một bên mông. Nhưng mà được 2 năm nay giáo xứ hiểu lễ của nhà con ấy thì được biết đến lòng thương xót Chúa, thì cứ ngày ngày chị con cứ đọc kinh lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, chị con cầu nguyện, thì là bây giờ bác con khỏi thối mông rồi. Con khỏi thôi, bác con khỏi thối mông và bác con chống gậy, bác con đi lại được rồi. Bây giờ chỉ còn một chút là bác con đang, chị con vẫn phải nhai cơm để bón cho bác con. Thì con cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện.
Thế hình ảnh bây giờ còn phải nhai cơm để mà mớm, gọi là mớm, phải không? Hồi xưa là mấy bà bây giờ hay mớm, chấp 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 xong rồi lấy ra chấp chấp xong rồi. cho miệng con của mình rồi, con nói sao?
Cảm ơn gì?
Con cảm ơn cha và cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa đã cứu con và chữa bệnh cho con ạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành thay mẹ con của con. Rồi, bạn. Này râu ria quá. Mình bắt đầu người ta sẽ đoán liền đúng không? Đúng không? Này râu ria quá. Thế này cái khác. Chúng ta hay bị cái bên ngoài mình xét đoán người ta lắm. Chúng ta dễ bị cái bên ngoài nó làm cho mình dừng lại ở chỗ xét đoán mà không nhìn thấy cái ý bên trong. Nào, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha mọi đoàn, con là Francisco Bùi Linh, con nói giáo sư Phúc Vinh.
Con nói chậm chậm, nó to lên chứ, nói vậy thì chịu thôi, cha cũng chẳng nghe được. Con tên là gì?
Con là Francisco Bùi Văn Linh, con nói giáo sư Phúc Vinh, tỉnh Nghệ An ạ. Rồi, còn có người con
chậm thôi, nó chậm, nó to.
Còn có người con trai là 22 tháng tuổi ạ. Cháu bị xe máy nó đè trên đầu, bị chấn thương sọ não, xuất huyết não luôn. Còn ngày 28 tháng 4 con với về quê được 3 ngày là cháu nằm 7 trên bệnh viện, trên giường bệnh viện mà không cử động được cái đầu. Khi mà con được chị gái con cho cha trên chương trình của cha, con nhắn tin vào cha, thì sau ngày hôm đó là cháu cái đầu cháu bứt chảy đòi đi luôn.
Đầu nó bị sao?
Cái đầu nằm ở bên không thể cử động được đó. Xong 3 ngày sau là bác sĩ cho xuất viện về nhà. Con cảm tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Là con trai của anh là
22 tháng tuổi.
22 tháng tuổi. Rồi. 22 tháng tuổi và bị xe gì cán?
Xe máy nhà con nó đè lên luôn.
À, cái xe máy nó ngã, nó đè lên cái đầu và thằng bé bị dập sọ.
Yeah.
Vâng, rồi nằm bất tỉnh mê man không biết gì hết. Yeah, bao lâu thì mà
được 3 ngày là bác sĩ cho xuất viện về.
Ừ. Và phải được chuyển đi bệnh viện, dường như là nó bị mê man, nhưng mà gia đình đã nhắn tin và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hôm nay thằng bé đã được khỏe và hôm nay anh ấy lặn lội từ ngoài Nghệ An, từ Vinh và đến đây để là tạ ơn Chúa và làm chứng là đứa con của anh đã được khỏi. Đây, cho tặng cho con một cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, và đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót, và đây là chuỗi lòng thương xót, và đây là móc khóa lòng thương xót. Con có máy 507 giảng chưa?
Dạ, chưa.
Chưa nữa. Đây. Đây, 507 giảng. Có ảnh lòng thương xót chưa?
Dạ, anh còn có nhà nữa.
Rồi, hallelujah. Rồi, con. Hai mẹ con à? Hai người à? Hai mẹ con hay hai chị em? Hả? Hai mẹ con hay hai chị em?
Dạ, hai chị em.
Hai chị em. Ai là chị, ai là em?
Dạ, đây là chị, còn em là em.
Con cố con cầu.
Dạ rồi. Đây là chị, con là chị. Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hạnh. Con ở giáo xứ Đức Hạnh, ở giáp hạt Đắc Minh, giáo phận Ban Mê Thuột.
Ừ.
Dạ, con được khai ơn là Chúa cứu chữa cho con, là bệnh choang con bị 5 năm nay con đi khắp nơi cha. Với lại con bị vai gáy là bị hồi 15 tuổi tới nay. Dạ, con xin cha, con đến đây để tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con hết bệnh. Sau đây con tạ ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, mọi người thì viêm xoang và đau vai gáy vì đã được Chúa chữa lành, còn gì nữa không con?
Dạ, con còn một ơn nữa là cha của con là bị bệnh trầm cảm đã được bị 5-6 năm nay rồi. Cha con cứ ở trong nhà không biết đến nhà thờ cha.
Cha xứ của con đó hả?
Dạ, cha đẻ của con. À. Dạ. Đang nằm ở tại trong giường mà nằm hết 5-6 năm nay rồi. Dạ, con xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho cha của con là được đến nhà thờ như mọi người ạ. Dạ, con xin hết ạ.
Rồi, còn con.
Dạ, con thưa cha, con được ơn, được hai ơn là chồng của con thì xỉn sái ruột cha. Rồi bữa đầu nọ lề trò là con đưa chồng con vô là cha đặt tay cầu nguyện là về gì chồng con bỏ rượu mọi bữa là rượu khi mà cùng trong cốc xe, bia khi mà cũng hết. Rồi
rượu đi mố cũng hết thế.
Rượu đi mố cũng hết.
À,
Khi mà cùng có cùng say xỉn gì ông đứng đi đâu. Rồi được ơn thứ hai nữa.
Chồng của con chồng của con là bao nhiêu tuổi?
Dạ 58 tuổi chứ.
Say xỉn bao nhiêu năm?
Dạ thì như mấy chục năm đấy, không kể nổi nữa. Khi dạ
mỗi ngày thì ông ấy uống bao nhiêu?
Thì mỗi khi thi rượu, nhưng mà như mấy năm nay thì cứ bia trong cục xe là cứ khi năm lon bảy ba lon khi mà ông uống. Dạ rồi ơn thứ hai.
Rồi chồng con vô đây.
Dạ chồng
rồi
con
nữa?
Rồi ơn thứ hai là...
rồi chồng con về rồi làm sao?
Về dư cha đặt tay lên đâu là bữa đi chỗ rượu là ông bia không xem rượu không chí cũng không nữa. Rồi chỗ con để uống là ông lại ghét, ông không uống nữa. Rồi ơn
rồi.
Dạ ơn thứ hai nữa là con của con Francisco Nguyễn Tất Thời 35 năm rồi là bệnh tật của hắn là nhiều lắm cha. Đi bệnh viện rồi mổ hai lần rồi là coi như hắn chán nản rồi về là nói bỏ chúa. Chúa mà chúa cứ bắt hắn chịu khổ năm đi năm khác bệnh tật chứ không nghe là không đi đi lề mà bỏ. Rồi cha xử rồi chúa thương là cho hắn cứ nghe cắt tóc của cha. Cha xử nhà con nó xuống là cứ khuyên đi lề. Hắn thì khuyên không đi. Chúa mà chúa cứ bắt nhưng mà hai chục năm mấy chục năm cứ bệnh tật cứ hết bệnh đi sang bệnh khác. Mà thưa cha là con cầu nguyện lòng thương xót của chúa là của cha, con nhắn tin vào cha, con đi lần như là lần thứ năm mà con cứ cầu xin chúa là trong mùa phục sinh đi cho con ăn ăn trở lại. Mà đến mùa phục sinh là thứ hai là đi lề, nhưng con đi lề rồi cha nói là thứ ba là ngày thứ ba cha dạy tôi cả ngày. Mà con không về chồng nói về con thì nuôi đang vì mấy đứa em. Rồi rồi là đến ngày thứ tư con đi lề về dọn cơm ăn, hắn thì cắt tóc của cha. Sáng ngày lên dậy rồi tự nhiên hắn hỏi đi, bữa nay cha có dậy tôi không mẹ? Thì tự nhiên con mừng hết cỡ cha. Rồi là con lên khi mô là cha dậy tôi, khi nào là vì cha đặt xuống khuyến hắn là lên đi cắt tóc cha. Rồi nói con ba cưng cổ quá. Thì con cầu nguyện ấy, đến lòng thương xót chúa rồi là chúa. Con nói có chúa cứu chứ không ai cứu được hắn. Cha sự đền nói hắn nói đi cha, nói thì cha cái đi thì cái chúa có cứu được. Bệnh chỉ có bắt hắn suốt chứ gì, hắn ngang ngược lần nhá. Mà dư bữa nên xin tôi chịu lề rồi con lên đây để con lâm chứng cho chúa. Mình cầu nó.
Vậy là bao nhiêu năm này nó bỏ nó không sinh tối à?
Dạ, hơn 20 năm chứ. Dạ, mà bệnh hơn nhiều quá chứ không thiếu cái bệnh chí à. Thì bệnh mổ sỏi mật rồi sáng gan rồi dạ dày rồi sỏi thận. Ai bài thuộc muốn nó đi đó. Rồi hắn nói chứ chùa chí mới hắn cũng đi lề xuống mà cứ bắt thân hết bệnh đi sáng bệnh khác. Bữa nay không đi lề nữa.
Mày đi là mày chùa đi là mày tập tao này là. Đây tôi tặng cho chị đã đây. Tôi tặng cho chị đưa cho nó coi nhá.
Hả?
Nó làm gì? Nó làm nghề gì?
Làm nghề cắt tóc.
Rồi, bữa nào bảo nó vô đây cắt tóc cho tôi nhá. Rồi. Rồi, đây là tặng cho con. Đĩa là cho cha hai cái bộ sách.
Sách con
chưa? Tặng đây tặng cho cái thằng nó chúa đó, mày chúa đó mà đây mà bán miền 20 năm mà không khỏi bánh này cho tặng cho nó nhá. Rồi cứ gửi tặng hết. Đấy là khoan. Đi đâu mà đi nhanh thế đi. Đây tặng cho nó, tôi tặng cho nó, cứ về tặng cho nó. Cái thằng cắt tóc ấy, tặng cho thằng cắt tóc, cứ tặng cho nó nha. Đây tặng cho con bộ sách những lá thư không gửi. Con có máy chưa?
Dạ con mua rồi. Dạ.
Rồi con thành chuỗi đeo rồi, đầy đủ hết rồi. Rồi phải tặng cho con thêm một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nữa nha. Đây móc khóa lòng thương xót Chúa. Để móc khóa lòng thương xót Chúa đây đi. Biết nghe chưa gì bạn đã giơ tay đưa trước cho chắc ăn. Chúng ta thấy là có một cái điểm như thế này, là không những chúng ta xét đoán người khác mà còn xét đoán luôn cả Chúa nữa. Đúng không? Chúa gì mà Chúa lòng thương xót mà để cho người ta 20 năm bệnh mà không có chữa. Thấy chưa? Mình xét đoán Chúa mà mình đâu có biết rằng là nếu mà Chúa mà chữa nó một cái ấy, là nó đi chích xì ke liền thì sao? Chúa mà cho nó khỏi một cái là nó nhảy lên đi ăn cướp mình thì sao? Cho nên 20 năm bệnh như vậy mà nó còn trách móc Chúa, Chúa cũng chẳng trách đâu. Mà thường người chúng ta hay xét đoán người khác và xét đoán luôn cả Chúa nữa, phải không? Chúa đâu mà có đâu mà để cho tôi nghèo hoài thế này, Chúa đâu mà để cho người ta bỏ tôi thế này, Chúa đâu mà Chúa để cho giáo điểm tin mừng nhà thờ gì mà lọc tỏ lọc tẹp thế này, thấy không? Chúa bảo này lòng nghe đây con, nghe lòng nghe, đừng tôi nghe Chúa nói lòng còn đang xét đoán ta đó phải không? Nếu mà ta để cho con có một ngôi nhà thờ thật to, thật đẹp, thật khang trang, đầy đủ mọi phương tiện, nghe đây lòng, liệu lúc đó con còn tin vào lòng thương xót nữa hay không? Hay con tin vào khả năng của con? Con cho rằng là con có khả năng con xây được nhà thờ, con có khả năng con thu hút được người khác. Lòng sai rồi con. Chính trong cái ọp ẹp này, chính trong cái khó khăn này mà người ta cảm nhận được lòng thương xót của ta đó con ạ. Con nhớ như vậy, đừng xét đoán ta, tội nghiệp cho ta. Người ta chỉ có lòng thương xót, nhưng mà lòng thương xót ấy diễn tả nhiều cách khác nhau. Đối với người này ta phải cho nó khỏe, đối với người này ta phải cho nó giàu, đối với người này ta phải cho nó đẹp, đối với người này ta phải để cho nó xấu. Ta có lý do của ta, tất cả đều nằm trong kế hoạch yêu thương của ta mà con không biết, con không rõ, con không thấu, con không tưởng, con cứ vội xét đoán ta làm gì, tội nghiệp cho ta. Có phải không thưa anh chị em? Rất nhiều lần chúng ta đã xét đoán ta. Nào bây giờ Trần Đình Long, con hãy mời mọi người nhìn lên đây. Nhìn lên đây. Tháng 6, lời Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót số 1688: con hãy nhìn trái tim từ ái của cha và phản chiếu lòng cảm thương ấy nơi trái tim và các hành động của con, để khi rao truyền lòng thương xót của cha cho thế giới thì con cũng nhờ đó mà được bừng cháy. Hãy nhìn vào trái tim từ ái của cha và phản chiếu lòng cảm thương ấy nơi trái tim và các hành động của con, mà cụ thể là không xét đoán, không kết án, mà luôn luôn là rộng lượng, là bao dung. Phải phản chiếu nơi mỗi một người chúng ta trái tim giàu lòng thương xót của Chúa qua việc không xét đoán, không kết án, mà luôn luôn rộng lượng bao dung. Hãy nhớ, con đong đấu nào thì con sẽ được đong bằng đấu ấy, con đong đấu nào thì con sẽ bị đong bằng đấu ấy. Nếu con đong bằng đấu thương xót, anh chị em giơ tay lên và đáp lại, sẽ nhận được bằng đấu nào thì anh chị em giơ tay lên đáp nha. Nếu con đăng bằng đấu thương xót thì con cũng sẽ nhận lại được bằng đấu mạnh lên. Nếu con đăng bằng đấu tha thứ thì con cũng sẽ nhận được bằng đấu. Nếu con đăng bằng đấu ghen ghét thì con cũng sẽ phải nhận cái đấu. Nếu con so đo, con tính toán, con eo hẹp, con chật hẹp thì con cũng sẽ phải nhận lại bằng đấu chật hẹp, eo hẹp, co cóp lại. Nếu con rộng lượng thì con sẽ được nhận lại bằng đấu. Nếu con tha thứ thì con sẽ nhận được bằng đấu. Nếu con thù oán thì con sẽ phải nhận lại đấu. Bây giờ anh chị em, tốt thì giơ tay phải, xấu thì giơ tay trái, rõ không? Làm được không? Xấu là tay trái mà tốt là tay phải. Nếu con đong bằng đấu tha thứ thì con sẽ nhận bằng đấu. Nếu con đong bằng đấu eo hẹp thì con sẽ nhận bằng đấu. Nếu con đong bằng đấu ghen ghét thì con sẽ nhận bằng đấu. Nếu con đong bằng đấu yêu thương thì con sẽ nhận bằng đấu. Và giơ cả hai tay lên, nắm hai tay hai người bên cạnh. Nắm hai tay người bên cạnh, nắm hai tay người bên cạnh đã, nắm, 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 nắm. Đã bảo dơ đâu mà dơ. nắm thôi mà dơ cái gì. Nắm hai tay ngày bên cạnh. Nào, nếu con đồng bằng đấu thương xót thì tất cả sẽ được nhận lại bằng đấu. Nếu đồng bằng đấu yêu thương sẽ nhận bằng đấu. Nếu đồng bằng đấu tha thứ sẽ nhận bằng đấu. Nếu đồng bằng đấu rộng lượng sẽ nhận bằng đâu? Nếu đồng bằng đấu bao dung sẽ nhận bằng đâu? Và đồng bằng đấu nào sẽ nhận được bằng? Hallelujah!